Thế bây giờ một câu hỏi đặt ra. Vậy thì khi các anh chị và tôi bị người ta tấn công, chúng ta có quyền tự vệ không? Hay là thôi mình cứ Chúa bảo đứa nào nó tát má bên phải thì giơ má bên trái cho nó rờ ve. Có phải vậy không? Chính vì vậy mà trong giáo lý của Hội Thánh Công Giáo nói đến sự tự vệ hợp pháp. Cái sự tự vệ hợp pháp này nó dựa trên nguyên tắc căn bản. Đó là chúng ta được mời gọi để yêu thương người khác. Nhưng mà trước hết phải yêu lấy bản thân của mình. Hãy yêu tha nhân như chính mình. Như chính mình có nghĩa là trước đó có cái tình yêu đối với chính bản thân mình. Bởi vì cái sự sống của mình cũng là hồng ân Chúa ban, là quà tặng Chúa ban, và mình có trách nhiệm phải gìn giữ chứ. Thì chắc các anh chị sẽ nói với tôi là chắc chắn rồi, ai thì cũng yêu mình hết. Ấy thế mà trong thực tế nhiều khi chúng ta không yêu mình đâu. Chúng ta không yêu mình ở chỗ là không chấp nhận chính mình như mình là. Không chấp nhận chính mình như mình là. Mà có khi cả mấy chục năm trong cuộc đời cứ lúc nào cũng đau khổ bởi vì giá mà thế này, giá mà thế kia. Giá mà có thể nó diễn ra, nó diễn tả một ước mơ, nhưng mà đồng thời nó cũng diễn tả sự phủ nhận hiện trạng về bản thân. Nếu sự phủ nhận đó là một cơ hội để chúng ta bước tới phát triển thì tốt thôi. Nhưng nếu sự phủ nhận đó là để chúng ta chối từ chính mình, làm cho mình đau khổ, mình thiếu hạnh phúc, thiếu niềm vui, thì Chúa đâu có muốn điều đó. Mình không chấp nhận chính mình như mình là. Về mặt tâm lý, cái điều này nó hay xảy ra lắm, mà có khi chúng ta không quan tâm. Thế thì sự tự vệ hợp pháp nó dựa trên nguyên tắc căn bản là tình yêu đối với chính bản thân mình. Sự sống của bản thân mình cũng là hồng ân, là quà tặng Chúa ban. Thế thì dựa trên nguyên tắc đó, khi chúng ta bảo vệ mạng sống mình thì mình không có mắc tội giết người. Có điều á, là một hành động để tự bảo vệ bản thân, nó có thể có hai hậu quả. Thứ nhất á, cái hậu quả mà tôi nhắm tới là tôi bảo vệ sự sống của mình. Nhưng nó có thể có hậu quả thứ hai, khi tôi bảo vệ sự sống của mình thì có thể lỡ tay tôi gây ra cái chết của người khác. Anh chị hiểu hết cái gì? Hậu quả kép đó, nó là như vậy. Thế thì trong trường hợp đó, cái chết của người khác nó không phải là hậu quả do mình chủ ý gây ra, mà nó chỉ là cái hậu quả phụ phát xuất từ chỗ mình cố gắng để bảo vệ sự sống của mình. Cho nên chúng ta có quyền tự vệ. Đấy là trên bình diện cá nhân với cá nhân. Thế bây giờ nó vượt lên trên bình diện cá nhân với cá nhân mà nhìn ra bình diện xã hội, thì lập tức là mình thấy nó xuất hiện cái trách nhiệm của những người mà được xã hội giao phó cho cái nhiệm vụ bảo vệ sự sống của người khác trong cộng đoàn, trong xã hội. Đấy, chính quyền chẳng hạn. Họ có trách nhiệm, họ có bổn phận bảo vệ sự sống của các công dân trong xã hội. Và vì cái trách nhiệm bảo vệ đó, họ có quyền đề ra những hình phạt tương xứng. Tôi nói là tương xứng chứ không phải là nó quá đáng hay là nó bất tương xứng, mà là những hình phạt tương xứng với tính nghiêm trọng của tội phạm. Cái chẳng hạn như tội cướp của giết người, chính quyền người ta có quyền bắt, người ta đưa ra tòa, người ta xử. Và cũng chính ở đây thì Hội Thánh nói đến chuyện là theo giáo huấn truyền thống của Hội Thánh thì không loại trừ việc kết án tử hình. Kết án tử hình. Khi mà việc tử hình đó nó là cách thế duy nhất để bảo vệ sự bình an, sự sống của con người, của xã hội, thì nó là cách thế duy nhất. Thế nhưng mà ngày hôm nay á, cách riêng là từ thời Đức Chân Phước John Phaolô Đệ Nhị thì Hội Thánh Công Giáo lên tiếng khuyến khích là bỏ án tử hình. Và cái lý do sâu xa đó là án tử hình đó nó tước đoạt một cách vĩnh viễn cái khả năng chuộc tội của một con người. Chẳng hạn bây giờ một người ta lỡ ta phạm tội cướp của giết người, người ta bị giam ở trong tù vài chục năm, thì cái thời gian bị giam như thế đó nó có thể là thời gian cho cá nhân đó suy nghĩ lại và chuộc lại tội lỗi của mình. Thế còn bây giờ tử hình đó là tước đoạt cái khả năng đó rồi, tước đoạt một cách vĩnh viễn. Thế cho nên là Hội Thánh Công Giáo vào thời điểm hiện nay khuyến khích bỏ án tử hình. Nhưng mà chắc là nhiều quốc gia trên thế giới người ta không dễ đón nhận.